Thừa nữ công lược, chương 152. Lui tới chung, góc truyện audio.com. Tần Di Nương liền an ủi Văn Di Nương. Cái này tốt lắm, ngươi có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Trinh tỷ nhi. Văn Di Nương lại cắn cắn môi. Có cái gì tốt mà nhìn, ta có thể tìm cho nàng nhà chồng tốt sao? Hay có xảy ra chuyện gì cũng cho nàng làm chỗ dựa. Nói xong, liền phất ống tay áo vào nhà. Tần Di Nương vội đi qua, nghe được Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách nói chuyện. Cùng Trinh tỷ nhi đi khố phòng xem, nàng thích dạng nào hay dùng đồ vật nào. Lại đi tìm Bạch Tổng Quản, bảo hắn tính toán xem, đem tiền sảnh viện chúng ta sửa thành nhà giữa ba gian có nhĩ phòng, ở phía tây thêm cái xương phòng ba gian cùng nhĩ phòng tổng cộng phải cần bao nhiêu tiền. Mùa đông tạm thời cứ ở đông xương phòng không sao cả, đến mùa hè thì không được. Đem tiền sảnh sửa lại xong, ta sẽ khuyên hầu gia đem thư phòng chuyển đến nơi đó, rồi đem tây xương phòng cho Trinh tỷ nhi. Thấy Văn Di Nương cùng Tần Di Nương tiến vào, liền ngừng đề tài, đến đây. Hai người khom đầu gối hành lễ. Thập Nhất Nương cho nha hoàn bưng ghế con để hai người ngồi. Văn Di Nương hôm nay khác xưa không huyên náo, rất trầm mặc. Không thể không nói là không khí đã nhạt nhẽo xuống. Nhưng Thập Nhất Nương gặp các nàng nói cũng rất ít. Tần Di Nương liếc mắt nhìn Văn Di Nương một cái, chỉ phải căng ra đầu cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Phu nhân, là Trinh tỷ nhi chuyển đến đây sao? Thập Nhất Nương gật đầu. Thái phu nhân xem hoàng lịch 28 tháng này là ngày tốt. Tần Di Nương cười nói. Đây chính là chuyện đại sự. Có chỗ nào dùng nô tỳ, phu nhân chỉ cần mở miệng là được. Tạm thời không có, Thập Nhất Nương cười nói. Nếu nhớ ra có việc gì cần Di Nương hỗ trợ, đến lúc đó mời ngươi lại đây cũng không muộn. Vậy nô tỳ sẽ chờ phu nhân sai phái. Nhất thời lại tìm không ra cái gì để nói. Không khí lại nhạt nhẽo tiếp, đưa ánh mắt cho Văn Di Nương, nhưng cố tình cái người này hoàn toàn không còn linh hoạt như ngày xưa, thần sắc có chút mờ mịt ngồi nơi đó, đối với hết thảy chung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Tần Di Nương trong lòng thở dài, đành phải tìm chuyện để nói. Nhìn chung quanh, thấy kháng trên bàn trưng hoa thủy tiên, thì cười nói. Phu nhân, hoa thủy tiên còn không có nở hoa sao? Có cần hỏi người ấm phòng hay không, nhìn xem có bí phương gì cho hoa sớm nở một chút không? Thập Nhất Nương cười nói. Ta chuẩn bị chăm sóc đến Tết âm lịch mới nở hoa, cũng không gấp. Tần Di Nương vâng dạ đáp lại không nói gì. Thập Nhất Nương nhìn thấy hai người một không yên lòng, một không có đề tài để nói, mình cũng thật sự không có gì cùng hai người trao đổi, liền bưng đồ lên. Thời điểm không còn sớm, tất cả mọi người tan đi. Tần Di Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy thấy Văn Di Nương vẫn còn ngồi ở nơi đó, vội lấy ngón tay chỉ ở phía sau lưng nàng. Văn Di Nương phục hồi tinh thần lại, vội đứng lên, hai người cho Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ, rồi lui đi xuống. Thập Nhất Nương cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy các Tần Di Nương thần hôn định tỉnh là quy củ, nhưng nàng thật sự là không có gì nói cùng các nàng. Nhà cũng lớn ít gặp mặt nhau, cả hai bên đều thoải mái chút ít. Mà Hổ Phách hôm nay cả đêm lo thu thập đồ vật này nọ, sáng sớm ngày hôm sau liền chuyển đến lồng phòng phía sau, lại sai người kêu Hướng bà tử đến, đem việc thu thập đông xương phòng giao cho nàng, cũng hứa hẹn những người nàng mang đến mỗi người sẽ thưởng 2 sâu tiền. Hướng bà tử nghe xong vui vẻ đi gọi người. Thập Nhất Nương nhìn thấy thời điểm. Góc truyện audio.com, không còn sớm, liền đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca đều đã nhận tin tức, Chuân ca ôm Trinh tỷ nhi trực khóc, Trinh tỷ nhi cũng không ngừng lau nước mắt. Thái phu nhân nhìn thấy thở dài, các người đều lớn rồi, không thể cả đời ở cùng một chỗ. Thập Nhất Nương cười sờ đầu Chuân ca, mọi người vẫn ở một viện mà, Chuân ca nức nở không nói lời nào, tam phu nhân đã tới, đây là làm sao vậy? Có lũ lụt, ta cho Trinh tỷ nhi chuyển đến chỗ Thập Nhất Nương. Thái phu nhân ngắn gọn đem sự tình nói. Đây là chuyện tốt à. Tam phu nhân nghe xong cười nói, tuy nói người như nhà chúng ta dù mặc y phục hay ăn cơm đều không cần mình tự động thủ thu xếp, nhưng một nữ nhân trong nhà, không thể ngay cả tiểu y bên người nam nhân cũng đều để người phòng thêu thùa may vá giúp đỡ làm. Trinh tỷ nhi thừa dịp này vừa lúc đi theo tứ đệ muội học nữ hồng. Trinh tỷ nhi nghe vẻ mặt đỏ bừng, dắt Chuân ca trở về viện mình chủ. Thái phu nhân cũng nhíu mày, trước mặt đứa nhỏ nói lung tung cái gì đó, tam phu nhân ủy khuất nói, ta nói chính là lời nói thật, học văn tất nhiên trọng yếu, nhưng nữ hồng may má cũng không phải là việc nhỏ. Cái khác không nói, Trần Tử Tường nhà Trần các lão kia không phải cửa nhỏ nhà nghèo, muốn cưới con dâu nhà người ta thứ nhất chính là muốn xem may má. Nếu Trinh tỷ nhi nhà chúng ta gả đến nhà người như vậy, ngài cho dù đặt mua 124 dương đồ cưới chỉ sợ cũng sợ khó làm bà yêu thích. Thái phu nhân nghe nhíu nhíu mày, Thập Nhất Nương nhìn không khí có chút cứng nhắc vội cười nói. Nương, ta nghĩ đợi lát nữa lĩnh Trinh tỷ nhi đi khố phòng chọn vài món nàng thích bài trí phòng nàng ở tự mình bố trí cho tốt. Càng muốn nói chuyện đem tiền sảnh sửa thành xương phòng cùng thái phu nhân cho Trinh tỷ nhi ngủ đông xương phòng, rất ủy khuất nàng. Thái phu nhân nghe liên tục gật đầu. Vậy ngươi mang Trinh tỷ nhi đi thôi. Chuyện sửa tiền sảnh ta sẽ nói cùng Bạch tổng quản. Thập nhất nương chưa kịp lo lắng chuyện tiền bạc, hiện giờ thái phu nhân một ngụm bao lãm nàng cao hứng hướng thái phu nhân nói cảm ơn. Thái phu nhân có bệnh của người già, thích làm tán tài đồng tử cho các tiểu bối cao hứng, nên cười khanh khách thúc giục nàng nhanh đi. Làm cho kế hoạch của tam phu nhân rơi vào khoảng không, nàng vốn nghĩ đến thỉnh thập nhất nương cùng nàng cùng đi phòng hồi sự gặp quản sự bà tử. Thập nhất nương tiến vào noãn các của Trinh tỷ nhi, Trinh tỷ nhi nhỏ giọng khuyên Chuân ca. Nếu tổ mẫu đồng ý, người cũng có thể đến nơi ta quá đêm a. Thấy thập nhất nương tiến vào, hai người đều đứng lên, Chuân ca lại ngăn đón ở phía trước Trinh tỷ nhi, dáng vẻ sợ thập nhất nương đem Trinh tỷ nhi mang đi. Thập nhất nương suy nghĩ một chút ngồi xuống, tiểu ly vội mang cho nàng chén trà nóng. Thập nhất nương liền thấp giọng hỏi Trinh tỷ nhi, người thật sự không muốn chuyển đi phải không? Trinh tỷ nhi biểu tình rất phức tạp, ta không có ý tứ khác. Thập nhất nương đem nàng trở thành bằng hữu giống nhau giải thích, cảm thấy ngươi đã lớn, không thể cứ ở noãn các một mình như vậy. Cần phải đi ra ngoài, quen biết một ít bằng hữu. Ngươi có nghĩ làm thử một lần chưa? Nếu cảm thấy thật sự là không thích, ta sẽ thương lượng với tổ mẫu, cho ngươi chuyển trở về. Trinh tỷ nhi đột nhiên lệ doanh tròng, lắc lắc đầu. Ta chính là không nở rời xa tổ mẫu cùng Chuân ca. Ta chuyển đi rồi, ai đến chiếu cố họ? Thập nhất nương thấy nàng tuổi nhỏ, lại nói ra lời quan tâm chăm. Góc chuyện audio.com, sóc như vậy, rõ ràng là cho tới bây giờ không biết tùy hứng là vật gì. Ánh mắt cũng thấp theo, người tuy đi theo ta ở, nhưng mỗi ngày vẫn là phải đi theo ta đến chỗ tổ mẫu thỉnh an, đến lúc đó lưu lại cùng tổ mẫu trò chuyện cũng giống nhau. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Chuân ca một cái, như vậy đối với Chuân ca cũng tốt. Hắn dù sao cũng là nam nhi, không thể nuôi mãi ở bên trong được. Trinh tỷ nhi lau nước mắt gật đầu nói, ta biết. Chuân ca lại reo lên, ta liền cùng với tỷ tỷ chơi chung một chỗ. Thập nhất nương cười nói, cũng không phải không cho các ngươi cùng nhau chơi, chính là các ngươi hai người đều ở cùng tổ mẫu, cũng nên phân một người đi theo giúp ta đi. Chuân ca nghe giật mình, chúng ta vì phải ở cùng ngươi, bởi vì ta ở một mình cũng sẽ sợ hãi a. Chuân ca chu chu miệng, cũng không nói hơn gì nữa. Thập nhất nương cười rộ lên, ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện. Ngươi về sau nếu muốn gặp Trinh tỷ nhi, đi đến chỗ chúng ta chơi. Cứ như vậy, ngươi có hai chỗ chơi, không tốt sao? Chuân ca nghĩ những lời này không đúng, nhưng nói đến làm sao không đúng, còn nói không ra. Lệch đầu suy nghĩ nửa ngày, nói, cần tổ mẫu đồng ý mới có thể đi. Chuân ca của chúng ta thật đúng là hiểu chuyện. Thập nhất nương lập tức khen ngợi hắn, biết phải có tổ mẫu đồng ý, không cho đại nhân lo lắng. Chuân ca nghe xong, đáy mắt có mỉm cười. Thập nhất nương nhân cơ hội kéo tay Chuân ca, chúng ta cùng Trinh tỷ nhi đi chọn đồ trang trí trong nhà Trinh tỷ nhi được không? Đến lúc đó đem phòng Trinh tỷ nhi bố trí thật xinh đẹp, ngươi nói có tốt không? Chuân ca lập tức lớn tiếng xưng tốt, thập nhất nương liền nắm tay hắn hướng chỗ thái phu nhân nơi đó đi. Chúng ta muốn đi khố phòng, phải cùng tổ mẫu nói một tiếng. Bằng không tổ mẫu sẽ lo lắng, Chuân ca gật đầu, lập tức kéo tay Trinh tỷ nhi. Chúng ta đi chọn đồ vật xinh đẹp cho ngươi đi. Trinh tỷ nhi có chút lo lắng nhìn thập nhất nương, do dự nói. Chuyện này có thể chứ? Thập nhất nương lấy thẻ bài trong tay cho nàng xem. Tổ mẫu cho, Trinh tỷ nhi nhìn thấy hốc mắt đỏ lên, cái gì cũng không có nói, đi theo thập nhất nương chào thái phu nhân, từ ngụy tử mang theo mấy tiểu nha hoàn đi theo, đi khố phòng. Thập nhất nương ở trước bậc thang khố phòng liền dừng cước bộ cười nói. Trinh tỷ nhi, đây là phòng ở của ngươi, ngươi muốn bố trí như thế nào liền bố trí như thế. Ta cùng Chuân ca ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi chọn xong, liệt kê ra danh sách làm thành hai bản, sau đó cho thô sử bà tự cầm một danh sách giúp đỡ chuyển đến chỗ ta ở. Ta bên ngoài chờ ngươi, nói xong, liền cho tiểu nha hoàn chuyển hai ghế bành đến, cùng Chuân ca một trái một phải ngồi chơi vặn dây thừng. Trinh tỷ đứng ở trước cửa khố phòng mở một nửa nhìn Chuân ca cười khanh khách chơi vặn dây thừng với thập nhất nương tâm loạn như ma. Bởi vì người trước mắt này, nguyên lai ngày yên lặng bỗng đột nhiên đã xảy ra biến hóa ngất trời, đối với loại biến hóa này, nàng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Mà ngụy tử nhìn thấy Trinh tỷ nhi ngẩn người, thì cười nhẹ giọng hô Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi giật mình phục hồi tinh thần lại, vội cười gật đầu tiến vào khố phòng. Thập nhất nương cố ý không đi theo vào, nàng không muốn làm cho Trinh tỷ nhi đoán tâm trạng của mình mà lựa chọn bài trí. Nàng muốn cho Trinh Tỷ Nhi chọn lựa thứ mình thích, lúc nàng cùng Chuân Ca nhảy dây cao hứng thì có tiểu nha hoàn chạy lại đây nói. Phu nhân, Trình Quốc công phủ Kiều Tam Thái Thái đến. Góc chuyện audio.com, đây, thật đã đem việc này quên mất, nàng cùng Trinh Tỷ Nhi nói vài câu, lại lừa Chuân Ca trở về chỗ Thái Phu Nhân nơi đó, lúc này mới mang theo Lục Vân cùng Hồng Tú trở về chỗ mình ở. Kiều Thái Thái mặc hoa bối từ màu lam 10 dạng cầm trang, biểu tình căng cứng như trước vậy. Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con cho Kiều Thái Thái ngồi, đợi tiểu nha hoàn dâng trà nóng xong, lúc này mới chậm rãi nói. Thỉnh Kiều Thái Thái đến, một là do Kiều Di Nương thân thể không tốt, nghĩ người đã đến rồi, nàng có người nói chuyện, bệnh cũng có thể mau khỏe một chút. Hai là cũng có chuyện muốn nhờ Kiều Thái Thái giúp đỡ lấy chủ ý. Kiều Thái Thái dáng người thẳng tắp như tùng ngồi ở nơi đó, thản nhiên cười nói. Không biết thiếp thân có thể giúp tứ phu nhân việc gì? Chỉ hỏi vấn đề cũng không cam đoan mình nhất định giúp Thập Nhất Nương. Tách chương.